Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Hãy Chung Vui. Trong mối liên hệ giao tiếp thì chung vui là việc bình thường. Thế nhưng mỗi lần chung vui có mang lại niềm vui chung hay không á, lại là việc khác. Nếu chỉ bằng mặt mà không bằng lòng, thì cho dù ngồi chung bàn tiệc cũng chẳng thể có niềm vui chung, phải vậy không? Khi Chúa Giê-xu đi từ nơi này sang nơi khác để rao truyền tình yêu của Đức Chúa Trời cho mọi người, lúc nào cũng có đoàn đông theo Chúa. Nhưng nhiều người trong số họ chẳng thể vui khi thấy Chúa Giê-xu cư xử với mọi thành phần trong xã hội cách thân tình đầy thương mến. Chúa biết rõ và Ngài kiên nhẫn dạy họ về tình yêu lớn lao của Đức Chúa Trời dành cho tội nhân. Và cả thiên đàng cũng chung vui khi có tội nhân ăn năn quay về với Chúa. Kỹ thuật trong Phúc âm Luca chương 15 là bức tranh phước hạnh về tấm lòng của Chúa đối cùng con người hư mất. Trong phần Kinh Thánh hôm nay, chúng ta cùng suy ngẫm về thái độ chung vui khi người khác có được điều họ mong đợi, chứ không chỉ vui khi bản thân mình có được. Xin cùng đọc Phúc âm Luca chương 15 từ câu 2 đến câu 10. Các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo lầm bầm mà nói rằng, người này tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ăn với họ. Ngài bèn phán cho họ lời thí dụ này. Trong các ngươi, ai là người có 100 con chiên, nếu mất một con mà không để 99 con nơi đồng vắng, đặng đi tìm con đã mất cho kỳ được sao? Khi đã kiếm được, thì vui mừng vác nó lên vai, đoạn về đến nhà, kêu bạn hữu và kẻ lân cận mà rằng, hãy chung vui với ta, vì ta đã tìm được con chiên bị mất. Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy. Sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là 99 kẻ công bình không cần phải ăn năn. Hay là có người đàn bà nào có 10 đồng bạc, mất một đồng mà không thắp đèn, quét nhà, kiếm kỹ càng cho kỳ được sao? Khi tìm được rồi, gọi bầu bạn và người lân cận mình mà rằng, hãy chung vui với ta, vì ta đã tìm được đồng bạc bị mất. Ta nói cùng các ngươi, trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng như vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội ăn năn. Trong cả hai câu chuyện Chúa Giê-xu kể đều có cụm từ hãy đến chung vui trong câu 5 và câu 9. Dù mất 1% trong câu chuyện trăm con chiên hay mất 1/10 trong 10 đồng bạc thì khi tìm được đều vui như nhau, không chỉ vui một mình mà còn mời mọi người chung quanh đến chung vui. Hàm ý mối liên hệ cần có với nhau trong mọi tình huống của đời sống. Chúa muốn các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo thay đổi cách nghĩ về người khác, không xem thường bất cứ ai, dù họ ở tầng lớp nào, để xem trọng người này, xem khinh người khác. Điều này đi ngược tiêu chuẩn của Chúa và lời Ngài. Vì người tin kính Chúa sẽ vâng giữ lời Chúa dạy. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Theo Phúc âm Mác chương 12, câu 30 đến câu 31. Thứ nhất, tìm cho kỳ được. Cả hai ví dụ Chúa kể đều mô tả thái độ tìm kiếm của người bị mất chiên, mất đồng bạc là vật kỷ niệm, là hết sức hết lòng tập trung cho việc tìm kiếm cho đến khi tìm được. Trong cả hai câu chuyện đều không đề cập đến nguyên nhân bị mất, chỉ mô tả tấm lòng tìm kiếm của người chăn chiên hoặc của người phụ nữ mất kỷ niệm quý báu. Có thể đây là kỷ niệm hôn nhân của bà, vì thời ấy, dấu hiệu của người đàn bà có chồng là chiếc vòng sau 10 đồng bạc lại với nhau. Cũng có thể giá trị của đồng bị mất cao hơn công giá một ngày công lúc ấy. Dù với lý do nào, thì thái độ cần cù nhẫn nại của người tìm kiếm là điều Chúa muốn dùng để nhắc nhở người nghe Ngài. Vì 1 so với 100 hay 1 so với 10 thì vẫn là số ít. Ở đây không phải là số lượng, mà điều quan trọng là sự quan tâm, là mối liên hệ. Trong sinh hoạt hàng ngày, lắm khi chúng ta thiếu sự quan tâm lẫn nhau vì mãi tập trung vào những con số, vào những tính toán cho tương lai. Một người cha nọ than thở, tôi phải gửi con vào lớp học đặc biệt vì nó có dấu hiệu tự kỷ. Tốn hao tiền bạc đã khổ rồi, mà ngày ngày nhìn con như vậy đau lòng không chịu được. Năm 2 tuổi nó phát triển bình thường, vui vẻ nói cười. Chiều nào tôi cũng cố gắng chở con đi chơi một vòng sau khi đi làm về. Năm nay tôi thay đổi công việc, mong được thu nhập cao hơn để lo cho gia đình. Do tập trung vào công việc, vì muốn tiền nhiều thì phải đầu tư nhiều. Về đến nhà chỉ muốn nằm lăn ra chứ không muốn làm gì cả. Lúc ấy đứa con cứ chạy đến kéo tay. Ba ơi, chở con đi chơi chút đi. Thoạt đầu còn từ chối nhẹ nhàng. Nhưng ngày càng bị áp lực công việc, tôi to tiếng nạt con. Bảo đi chỗ khác chơi cho ba nghỉ, mới có sức đi làm mà nuôi con chứ. Lần hồi con không còn đến gần, cũng không nói câu nào. Nhưng tôi nào có quan tâm, thấy không bị làm phiền sau một ngày vất vả là đủ rồi. Sau cả năm trời, có người bạn đến chơi nhà, phát hiện đứa bé có dấu hiệu tự kỷ, bảo phải đưa đến bác sĩ. Anh bạn kể ra những dấu hiệu, rồi hối thúc mau mau đem con đi chữa trị, chứ đừng lo kiếm tiền mà bỏ qua là mất con đây. Nghe thế tôi đâm hoảng, vợ chồng đem con đi chữa trị, và giờ đây phải gửi con vào lớp này. Thật không biết phải trách bản thân như thế nào mới đủ đây. Rồi anh hỏi anh bạn là sao con anh thoát khỏi bệnh này vậy? Anh còn vất vả hơn tôi nữa mà. Người bạn nhẹ nhàng. Tôi cũng sai lầm như anh thôi, nhưng khi tôi học lời Chúa được nhắc nhở phải quan tâm đến người nhà mình, tôi nhận ra mình bỏ qua nhiều cơ hội dành cho con cái. Thế là tôi giảm việc, hiểu là giảm thu nhập. Mỗi ngày dành ít thì giờ chơi với 2 con. Có hôm chúng nó bắt lầm ngựa cho chúng nó cưỡi mệt ngất ngư. Nhưng nhìn con vui vẻ thì bao mệt nhọc cũng tan theo thôi. Có hôm cũng nhức đầu vì những câu hỏi của chúng. Nhưng cảm ơn Chúa, giờ các cháu bước vào tiểu học, vui thích sống với bạn. Mỗi chiều kể đủ thứ chuyện trong lớp trong trường, tôi hạnh phúc lắm. Tuy tài chánh hơi eo hẹp, nhưng như anh thấy đó, niềm vui lớn hơn mọi khó khăn, nên vợ chồng tôi biết ơn Chúa dạy để sửa sai kịp thời. Sự quan tâm của cha mẹ cho con cái là vô cùng quan trọng, là hành trang để con cái biết cách xử thế khi vào đời. Khi các con có những lầm lỡ, đừng tốn thì giờ đi tìm nguyên nhân. Như trong ví dụ Chúa kể, không tìm nguyên nhân vì sao con chiên đi lạc, nhưng cần dành sự quan tâm trong tình yêu, nói lời tích cực, cảm thông, chia sẻ sẽ giúp con vững tiến. Như người mẹ nọ giao cho con rửa ly chén vì muốn tập tành cho con làm việc nhà. Bà dặn con cẩn thận kẻo vỡ đồ nha. Vừa quay lên đã nghe tiếng xoáng. Khi quay lại, nhìn thấy con sợ sệt, người mẹ chỉ nói, tay chân con có bị thương tích gì không? Cứ tiếp tục làm, và hẳn là con sẽ cẩn thận hơn, phải không? Chúng ta đều hiểu, đây không phải là câu nói thông thường, như là, tại sao làm vỡ khi đã dặn rồi? Tại sao không cẩn thận? Tại sao và tại sao? Vì đối với người mẹ và đứa con này, sự quan tâm trong yêu thương là cần thiết, chứ không cần tìm nguyên nhân làm gì. Thứ hai, cùng đến chung vui. Có phải niềm vui nào cũng công khai mời gọi người khác chung vui không? Không lo ngại là khi đến chung vui, người khác sẽ tò mò hỏi đủ thứ chuyện liên quan đến việc đánh mất hay sao? Làm sao để mà mất khi chứ? Thật là đến đoán quá đi thôi. Có nhiều lý do khiến niềm vui không thể sẻ chia. Nhưng trong ví dụ Chúa Giê-xu kể, có lời mời gọi đến chung vui vì đã tìm được điều bị mất. Lời mời đưa ra cho thấy người mời yêu quý mối liên hệ gắn bó với cộng đồng. Hẳn là họ đã từng trải nghiệm tối lửa tắt đèn có nhau trong nhiều buồn vui của cuộc sống. Vì những người đến chung vui có tâm lòng của người biết quan tâm sẻ chia. Đây là điều không dễ dàng gì. Dẫu chúng ta đều thuộc câu kinh thánh, hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc, theo thư Roma chương 12 câu 15. Chúng ta dễ khóc với kẻ khóc, nhưng thật hết lòng vui với kẻ vui thì không chắc luôn luôn được như thế. Nếu có thể vui với người mình thích, mình quý mến, thì tương đối dễ. Nhưng để vui thật lòng trước niềm vui của người mình không thích thì không dễ chút nào. Hoặc chung vui với điều người đó được mà mình không được thì càng khó hơn. Nhà nọ có một con trai ra trường có việc làm ngay. Một con gái đậu vào đại học, làm bữa cơm, mời một sư và một số bạn bè đến chung vui cảm tạ Chúa. Bởi nhà khó khăn lắm mà được như thế, họ biết ơn Chúa vô cùng. Khi sang mời nhà hàng xóm, ông này gặt phắt, con nhà ông thì đậu, đứa thì có công ăn việc làm, chứ con nhà tôi có đỗ đạt gì đâu mà chung vui. Chuyện nhà ông cứ vui, đừng kêu tôi không chung vui được đâu. Thế đấy, mối liên hệ làm sao xây dựng được với cách nghĩ suy như thế? Trong gia đình Cơ Đốc, sự quan tâm bởi tình yêu là quan trọng. Mỗi người cần tuân phục lời Chúa để cư xử đúng trong các mối liên hệ, để có thể vui với kẻ vui, có thể chân thành giúp nhau, không dừng lại với những so sánh tị hiềm, nhưng cùng nhau nhìn lên Chúa, cung kính vâng giữ lời Chúa. Cha mẹ và con cái sẽ có thì giờ phước hạnh bên nhau. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Rồi thời gian trôi qua đi, còn đâu nữa tháng năm bên gia đình mình. Lòng con luôn trong mong tìm về những phút giây yêu thương ngập tràn. Từng lời mẹ ru khi xưa, lời kinh thánh của cha bên con. Và dạy con biết sống yêu thương gia đình Chúa ban cho, dù cho mai sau con có nơi phương trời nào, lòng mãi khắc ghi mẹ cha luôn.